Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi nước không phải là hoa hồng, ánh sáng không phải là hoa hồng, Tức là những cái chất liệu đó không phải là hóa học, nhưng thiếu chất liệu đó thì không có hóa học. Như vậy trong Đức Phật, trong chất liệu của Đức Phật mà có chất liệu chúng ta, trong chúng ta không có chất liệu của chúng ta mà có Phật trong chúng ta. Như vậy Đức Phật mới tuyên bố rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Còn ở các tôn giáo khác, giữa cái đấng giáo chủ và tín đồ không có cái chất liệu này, không có cái chất liệu. Kể cả núi sông gò nổng đến con người không có cái chất liệu này. Cho nên do đó giữa cái vị giáo chủ đó và tín đồ có một bức tường kiên cố ngăn cản. Đạo mục chúng ta thì khác. Cho nên nói cái nghĩa là tánh không thể, tức là trong cái chất liệu của Phật có chúng ta trong đó, cho nên trong chúng ta có Phật. Trong chúng ta không có chất liệu của Phật, và trong Phật không có chất liệu của chúng ta. Nhưng tất cả những cái không phải là buộc, không phải là chúng sinh đó, là có cái thể đồng thể với nhau, hòa quẩn với nhau. Cho nên cái đó qua lại không thể nghĩ bàn, bất khả tư. Cái sự mầu nhiệm của đạo Phật bất khả tư. Cái đó là cái lý duyên khởi của kinh Lăng Nghiêm, chứ không phải chuyện đơn giản. Cái lý đó là lý duyên khởi của Lăng Nghiêm. Vì vậy cho nên chúng ta đọc cái câu này, chúng ta thấy lễ bái tức là để bẻ gãy cái kiêu mạn. Chữ chiếp có nghĩa là bẻ gãy, dập tắt. Thế thì pháp đạt này lại là cái đầu không có sắc. Bây giờ tôi mới nói mạng. Mạng thì rất có nhiều nghĩa. Mạng, quá mạng, tăng thượng mạng, phi liệt mạng, tà mạng. Mạng này là có mấy nghĩa. Mạng, quá mạng, tức là chúng ta có một cái từ ngữ để mà diễn tả cái mạng này, tức là người nói ngang ba là nói không lại. Cái này gọi là mạng. Còn tăng thượng mạng đó nghĩa là mình bằng cái người đó mà mình cho rằng mình hơn người đó, gọi là tăng thượng. Còn ti liệt mạng đó mình thua người đó mà mình nói rằng mình bằng người đó, gọi là ti liệt. Ti là thấp, là tăng là cao. Thế thì tà mạng, cái này thì không biết phải trái gì hết. Tại sao tà mạng? Như vậy là mình sống ở trong nhà chánh pháp mà mình không có nắm được cái cơ bản của chánh pháp, mà chúng ta tin tưởng những cái gì không phải là chánh pháp, cho nên cái đó gọi là tà. Thì tôi có một cái sự việc này để kể với chị nghe. Thế thì tôi có một sư cô, giai tôi kêu cái phật cô rồi, lớn tuổi rồi, và thọ đại giới đây cũng 30 năm. Mà hòa thượng bổn sư của sư cô đó là hòa thượng Thiện Tín ở Bến Tre đó. Trước ngày làm giải phóng, ngày làm trưởng ban Thiện tử của tỉnh Bến Tre khóa học. Thế thì tôi đến cái thất của sư cô, tôi thăm viếng, thì bất chợt thì tôi thấy là sư cô có tổ chức cho mấy người linh căn. Những cái người biết là linh căn này thì không phải là chánh pháp, cái sinh hoạt của họ ngộ lắm. Tụ họp với nhau chừng 5-7 người cái họ nói pháp, họ đối đáp với pháp với nhau. Đầu tiên hết là hai người A, B này đối với nhau, người nói vài câu, mình nói đáp lại vài câu, mình nói mình thơ được quá. Rồi xong rồi cái có mấy người ngồi kế bên họ đã phát, họ không chịu chuyện cái lỗi mà trình bày như vậy, họ xem vô, rồi họ phải tiếp tục họ phát, đã phát, rồi cuối cùng nó cãi lộn. Đầu chừng tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, cái đáp này cãi lộn này. Và đồng pháp rồi sáng sinh tôi thấy là làm sáng đi, và tôi ngồi tôi nghe thì lại không có vô cái bài quản, là cũng vô cái pháp gì thì cũng mất, là cái pháp gì cũng mất. Thì sáng hôm đó tôi mới nói với sư cô ấy, mình ở trong nhà chánh pháp mà, thì cô làm cái kiểu này đâu mà tôi không nghe được rồi. Buồn dữ lắm mà. Thế thì sư cô đó cãi, mình biết cái gì, mình còn nhỏ tôi đẻ tôi ra được mà. Tôi nói đẻ thì đẻ, nhưng mà ra thì ra. Các bạn nói là không có quyền đẻ, lớn hơn mà. Cái con cô được rồi, lớn hơn 20 tuổi. Đó. Thì như vậy đó, là chúng ta đang sống trong nhà chánh pháp mà chúng ta không có nắm được cái cơ bản của chánh pháp, chúng ta sinh hoạt và chúng ta nghe theo tạm pháp tạo ra. Như vậy là mạng quá mạng, tăng tuổi mạng, ti liệt mạng và tạm mạng. Thì cái nghĩa này đó, của Thầy Pháp Đạt đó là gì? Là mạng quá mạng, trên trời có một vì sao chứ đất mình tao ăn không, cái đó là sao đó. Cho nên lạy tổ về cái đầu không có sát, tổ cái quả đầu hề bất chí địa. Cái nghĩa lễ bái, cái cốt yếu của nó, cái căn bản của nó, cái mục đích của nó là để bẻ gãy, để dập tắt cái gì, cái tâm ngã mạng. Thế mà cái đầu không sắc đó, đầu hề không chí điểm, hữu ngã tội tức sanh. Nếu còn thấy cái bản ngã, tức là tội liền, liền sanh. Thì tôi giải cái chữ ngã. Cái lễ Phật Đản đó, khi mà chúng ta giảng về cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chúng ta phải cẩn thận cái chỗ này một chút. Bởi vì chúng ta cắt nghĩa gọi là nghĩa đen đó, thiên thượng là trên trời, thiên hạ là dưới trời. Nhưng mà ít ai nói trên trời dưới trời, chúng ta nói trên trời dưới đất. Trên trời dưới trời khó nghe. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, chỉ có ta là hơn hết. Đọc là đọc nhất vô nhị, đó nè, nhưng mà chỉ có ta. Ta cắt nghĩa như vậy không sai chữ nghĩa, nhưng mà cái lý của nó thì không vừa. Cái lý của nó, bởi vì cái nội dung của kinh Kim Cang, hay nói chung là kinh Đại Thừa, đó là tiêu biểu của kinh Kim Cang, thì cái mục đích của Đức Phật dạy cho tứ chúng đó là phá cái bản ngã, và phá cái bản ngã đó thì mới thoát ly sanh tử. Ở ngoài đời đó mà chấp ngã đó là khổ, mà người tu chấp ngã là gọi điện thoại. Vì vậy cho nên đó, chúng ta giải thích như vậy là chữ nghĩa không sai. Ngã là ta, huynh là anh, đệ là em, sư là thầy, phụ là cha, mẫu là mẹ, chúng ta cắt nghĩa như ta sẽ không sai, chữ nghĩa không sai, nhưng mà cái lý của nguy hiểm. Cho nên chúng ta dừng lại chỗ đó một chút để chúng ta giải thích cho quần chúng là cái ngã theo đạo Phật như thế này, chia làm hai: chân ngã và giả ngã. Này, đứng về tục đế, tức là đứng về mặt thế gian đó, thì cái giả ngã này nó là độc côn, vì nó đưa tất cả chúng sinh vào sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi của chúng sinh từ vô thủy kiếp cho đến nay là do cái bản mặt ngã này, cho cái ngã, tức là cái chấp. Cái nhà này cũng thiệt, và cái thân này cũng thiệt, cái tâm này cũng thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Cho nên chúng ta mê lầm là do chúng ta chấp cái giả ngã này, chúng ta cho là thật. Đứng về mặt đồ đế. Thứ hai, đứng về mặt chân đế, tức là pháp xuất thế gian đó, thì cái ngã này là chân ngã trong tứ đức niết bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Như vậy thái tử Tất Đạt Đa bước cái bước thứ bảy trên bảy cái hoa sen này, ngài chấm dứt sanh tử luân hồi vì ngài đã trở về được cái chân ngã thường lạc. Đó là tôi nói một cái cách đơn giản mà chúng ta dừng lại vài giây là ta giải thích được. Còn nếu mà nói đúng á, là cái này là giảm thành một của giảm, nhưng mà chúng ta nói lược để cho chúng họ hiểu như vậy, không thôi là nguy hiểm. Như vậy cái ngã, thế thì có hữu ngã tổ tức sanh. Hữu ngã tổ tức sanh, nếu mình còn thấy mình tụ kinh pháp hoa mà đến 3000 bộ thì đó là chấp, chấp kinh. Mà thấy mình có cái thời gian công phu mình tụng kinh pháp hoa là mình chấp, chấp ngã. Như vậy là ngã cũng chấp mà pháp cũng chấp, thì sao lại thoát ly sanh tử được? Đó nè, ngã cũng chấp mà pháp tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng hành vô hành hành. Tu mà không thấy pháp mình tu, chứng mà không thấy pháp mình chứng, đó là mới gọi là tu chứng. Còn mình thấy hết, tức là còn ngã còn pháp. Mình chấp cái pháp mình tu, mình chấp cái quả vị mình chứng, mình chấp cái thân này là có cái thời gian tu 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 mà chúng ta thấy hết. Như vậy cái nghĩa tam luân không tịch, trong Phật giáo chúng ta có cái từ tam luân không tịch, có nghĩa là thứ nhất là cái Phật cúng, cái Phật cúng mình cúng là cái gì đó. Thứ hai là cái nơi của mình cúng. Thứ ba là cái người cúng. Như vậy là ba việc này phải là thanh tịnh thì gọi là tam luân. Còn mình cúng mà mình thấy cái vật mình cúng và cái nơi mình cúng là xứng đáng, và mình là người cúng thảm diện. Ngày xưa tôi đi làm việc Phật sự mới ra trường, mới ra lúc đó tôi 26 tuổi, thì tôi về tôi nhận cái nhiệm sở đó, tối tôi lên tôi lễ Phật, tôi thấy là cái bàn Phật mà có một cái tấm bằng đồng về chiều dài nó khoảng 2 tấc, chiều rộng chiều ngang nó khoảng 1.5 tấc, gắn ngay giữa cái bàn Phật, và trong đó để là ông bà tên đó pháp danh gì đó cũng cúng. Thế thì sáng hôm sau tôi mới nói với mấy chú là tụi con lấy cái bích, tụi con gỡ cái miếng đồng ở đây rồi xuống dưới phố đó, còn đặt lại cũng bằng cái miếng đồng. Nhưng mà đổi cái nội dung là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, về tụi con cắt lại. Thì hôm sau bị phản đối kinh liệt, mà hai vợ chồng cái vị đó thì chưa biết, mà trong ban giáo hội đó biết. Mấy vị phó tu động lên nó cũng đành đòn với tôi. Tôi mới nói là mấy đạo hữu làm Phật sự từ năm nào tới bây giờ? Mấy ông phó tôi mới nói là tôi làm hội chi hội Phật học tới bây giờ. Tôi nói tôi mới làm giáo hội thống thống nhất mới có mấy năm. Quý vị làm hơn tôi chứ. Thế thì quý vị làm Phật sự hơn tôi là tại sao quý vị để cái việc này đó trước mắt ông là quý vị làm? Thiếu sót cái này lớn. Bởi vì tôi thọ đại giới, tôi thọ Bồ Tát giới, mà đêm nào tôi cũng lên tôi lại vợ chồng cái ông đó, thì quý đạo hữu nghĩ sao? Để trước mặt tôi đó, gắn với cái bàn. Cho nên tôi bây giờ mấy chú làm cái biến đồng bằng cái diện tích đó gắn lại, không có thay mình thay đâu, tôi đâu có bỏ. Cái sở hữu này tôi đâu có bỏ, nhưng mà tôi thay đổi cái nội dung, là vì tôi để Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm tôi lễ. Lễ Phật thì vợ chồng ông sở hữu này có phước, còn tôi lễ hai vợ chồng ông này đồng tội phước. Cái gì mời hai vợ chồng ông đó lên nhà tôi, thế thì mời hai vợ chồng lên tôi cắt nghĩa lên hai chồng. Con đâu có biết đâu, con ai giải thích hết. Con làm theo cái quán tính của con là con đang cúng dường, con không biết cái đó, con xin lỗi. Thì tôi êm mẹ cái em nè. Như vậy đó, mình phải hướng dẫn, mình là cây đuốc, ăn già là cây đuốc, cho nên cúng cái gì cũng biết tên trong đó, cũng thấy cái tượng Phật rồi cũng ghi tên, gì cũng ghi tên trong đó. Như vậy là tam luôn không thể cản cản. Yeah. Cái bà Phật tử ở dưới cầu Bắc Bến Tre nó qua cái chùa Thái Sơn đó là cúng cho thầy trụ trì rồi son chảo nồi niêu lu hũ gì quá trời, thì trụ trì nó mừng quá. Tới chừng bác bà gửi cái danh sách cúng sao cho gia đình bà, thầy trụ trì không đọc trước, bà đem đồ máy qua cho thêm rõ ràng không cho thêm. Chỉ có cái danh sách cúng sao cho gia đình mã này trụ trì không đọc trước là bản sách nghe máy và trở hết về phút việc. Như vậy đâu phải là tam phút. Như vậy có năng có sở. Như vậy bà cúng cho chùa Thái Sơn đó cái mục đích là để thầy trụ trì nịnh bà, nịnh thế thôi. Rồi phải đọc cái danh sách của bà đó trước, nhưng mà người ta đưa trước thì thầy đọc trước, bà đưa sau mà đọc sau thế thôi. Chùa tôi cũng có người được chùa được, cho nên năm nào tôi để cái danh sách đó sẵn, bà tới có quyền tôi đọc xong rồi bà đi về. Vậy mà em cũng dữ lắm, cũng dữ lắm. Còn có là kêu mấy chú tôi rầy thôi, làm rung men lên mấy cái lễ mà đọc em tôi nó giao cho thầy Phật đem cái danh sách ra cho thầy đọc trước, rồi bà đi về đọc xong mới đi về em. Bà ngồi sát bên bên gần tôi thế nè, khó vậy đó. Thôi là tôi cũng muốn cho nó êm, nên thôi đọc cho nó rõ. Nhưng mà là nó tâm luôn không tình. Như vậy bố thí ba la mật, cái chữ tâm luôn đó nó đồng nghĩa với ba la mật, tức là rốt ráo viên mãn. Ta làm cái chuyện chưa rốt ráo chưa viên mãn. Như vậy là cái của chúng ta bố thí là một, cái người chúng ta bố thí là hai, cái đối tượng nhận cái bố thí đó là ba. Ba cái này phải là thành tịnh. Thành tịnh. Thì có một lần tôi với sư cô đó là chùa Thích Ca mộ quá, lúc đó sư cô nghe còn mạnh giỏi lắm, đi xuống dưới An Giang đi cứu trợ năm chín mấy đấy, 10-11 kìa. Lúc đi thì quý bà tử đầu đường xôn xao lắm, mấy bà rồi chuẩn bị rồi, người thì nấu cơm chắc, người làm muối tiêu, người thì bị cắt rồi làm lung xung lắm. Xuống tới trong đất rồi thì đòn máy nó chở xuống cái diệp quyền ăn phú nó gần như miên, không còn chỗ nào có đất hết. Mình đậu chiếc ghe đó rồi bà con họ cũng bơi xuồng với họ lặn đồ thôi, chứ chả có cái đất cát thì lên. Tôi mới lên pháp xong rồi tôi vô trong ghe, tôi thấy mấy trong đoàn tôi mấy người đó ngồi phù hiu mặt đóng như mặt phao chiều à. Tôi nói ủa sao sao mà mẹ bà buồn như vậy, mấy bà mấy nói với mấy giận thôi mẹ bố không có đi nữa, đem của cho mà giống như điên trộn. Tôi thấy ngồi tôi có suy nghĩ, tôi nói rồi bồ đề gai nói là bồ đề tâm hôm qua tôi mang bồ đề gai. Thì tôi hỏi bây giờ quý vị, chứ lúc mà quý vị đi cứu trợ quý vị có nghĩ rằng mình xuống tới địa phương nào đem lòng đem tàn cho họ rước mình không? Không. Như vậy mình không có suy nghĩ là mình đến cái địa phương đó họ sẽ đem lòng đem tàn họ rước mình, tức là tưng bừng chứ là thưởng khách. Mình đi cứu trợ mang người ta rất là khổ sở. Bây giờ ta không có cái chỗ mà mời mình lên uống nước, ta có tiếp đó mà niềm nở mình giận là như vậy đó. Quý vị đem cái số quà này quý vị cho người ta không nhận từ quý vị tính sao? Còn quý thầy biết câu nghĩ rằng mình đem 10 cái gạo cho họ nó thôi tôi không cần, quý thầy đem vậy nó quê dữ vậy, quê dữ lắm. Mà họ nhận được mình gì? Mình quan thị, nó nhận được quan thị mình vui chứ. Như vậy Bồ Tát mà không có chúng sinh thì Bồ Tát sao? Bồ Tát pháp niệm buồn dữ lắm, nên có chúng sinh thì Bồ Tát độ chứ. Như vậy mà Bồ Tát phải đồng mang ơn chúng sinh, tôi làm pháp sư mà không có quần chúng không tính giả, tôi làm cha nên phải có quần chúng, tôi phải mang ơn quần chúng chứ. Để chúng ta hiểu như vậy, tức là cái quà đó chúng ta cho cái đối tượng đó mà họ quan hệ họ nhận là tâm mừng và họ cũng mừng, là vì họ mang cái số gạo này về họ nấu cho con cháu họ ăn được mấy ngày họ mừng, và mình cho cái của này mà họ nhận là mình thấy mình vui mừng. Như vậy là tự lợi và lợi tha, được cái nghĩa tự lợi và lợi lợi tha. Còn cái nghĩa chúng ta là ba la mật, tức là đừng thấy năng sợ, tức là của thí và người nhận thí, hai cái này tức là năng sở này phải gì, phải thanh tịnh, thì cái nghĩa đó mới đúng là ba la mật, bố thí ba la mật. Còn chúng ta cũng bố thí nhưng mà chúng ta thấy rằng cái của này mình cho họ phải mang ơn mình, bởi vì mình là người cho của họ, họ phải mang ơn mình. Thưa quý vị, cái đó không phải là ba la mật mà còn năng còn sở. Như vậy trong tâm của ngài Pháp Đạt khi lễ tổ Huệ Năng, thì trong tâm của ngài Pháp Đạt còn năng còn sở, tức là còn ngài, thì tội liền liền sanh quên công phước lớn thật. Bây giờ tôi giảng cái quên công phước, chắc quý vị cũng vừa nghe là Đức Phật tuyên bố rằng 49 năm ta không nói một lời vô ngôn. Tại sao là ta không nói? Chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử thì cái này phi lý quá. Tức là bắt đầu thuyết kinh là ở Sa Nát, tức là giường Lộc Nguyễn cho năm anh em Kiều Trần Như, và đến vào công ty Na để diệt độ thì là 50 năm. Ngày đó 12 bộ thuyết kinh 50 năm, thì cuối cùng thì Phật nói ta không nói một lần. Cái nghĩa vô ngôn đó đây mới nói là vong công phước vô tình, làm mà không thấy mình làm. Như vậy Đức Phật xác định rằng giáo pháp của ngài là phương tiện như ngón tay chỉ mặt trăng, đừng chấp ngón tay cho đó là mặt trăng mà không thấy mặt trăng, nhờ ngón tay chúng ta thấy mặt trăng. Nhất thiết pháp như tu ra la tiêu nguyện chỉ, đó là giáo pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Phải đi Phật xác định cái đó đâu đó. Thì bây giờ mình minh họa cái này để mình thấy cái người đó họ đi qua sông lớn, đi qua sông lớn thì cái căn bản của họ đó là họ phải dùng phương tiện tiền bè, đó là căn bản. Như vậy là cái tiền bè này xong rồi cái người lữ nặng này họ có mang cái thuyền trên vai họ đi không? Chúng ta đặt lại vấn đề có hay không? Không bao giờ. Mà nếu như người đó họ bảo cái ông lái đò đó đưa chiếc thuyền của mang đi tiền trở đời vô nhà thương tiền mình, không bao giờ. Như vậy là chúng ta bên bờ sông sanh tử, muốn qua bờ sông giải thoát thì chúng ta phải dùng phương tiện, mà phương tiện đó là giáo pháp. Chúng ta không thể bỏ giáo pháp được. Mà khi chúng ta đáo điểm hẹn, tức là qua bên kia bờ sông rồi, giải thoát rồi, ta mang theo giáo pháp, ta mang kinh, tiếp theo là vô lý. Cho nên Đức Thế Tôn xác định rằng 50 năm ta không nói một lời nào, cái đó gọi là phong công thì phước vô tệ, tức là mình quên cái công lao của mình, mình không chấp cái công lao của mình, như vậy phước mới lớn. Còn rằng này Pháp Đạt nói cái lỗ là tôi cũng 3.000 bộ kinh trình pháp hoàn. Thì tôi mới hỏi rằng ông tên gì? Thì ngài Pháp Đạt mới thưa rằng bạch hòa thượng, con tên là Pháp Đạt. Tổ nói ngươi tên Pháp Đạt, nào có đạt pháp gì đâu. Tổ hỏi cái pháp danh của ngài Pháp Đạt, ông Đạt trả lời rằng tên ngươi là Pháp Đạt mà có đạt pháp nào đâu. Thì Tổ lại nói bài kệ thế này: nhữ kim danh Pháp Đạt, cần tụng vị hưu yếu, không tụng đảng tuần thanh, minh tâm hiệu Bồ Tát, nhữ kim hữu duyên cố, ô kim vị nhữ thuyết, đảng tính bậc vô môn. Tên của ông là Pháp Đạt, cần tụng vị hưu yếu, là siêng năng tụng pháp hoa không có nghĩ được. Vị hưu yếu tức là chưa từng nghĩ được, cần tụng vị hưu yếu, không tụng đảng tuần sanh, tức là tụng hơi tụng rỗng, là chỉ theo tiếng mà theo chữ mà không tụng được, là tụng suông tụng không, đảng tuần thanh chỉ theo cái tiếng. Minh tâm hiệu Bồ Tát, nếu mà đạt được, liệu được cái ý của kinh, tức là rõ được cái nguồn tâm đó, mới gọi là thần pháp, mới gọi là thiên phật Bồ Tát. Nhữ kim hữu duyên cố, người nay bởi có cái nhân duyên, ngô kim vị nhữ thuyết, cho nên ta mới nói cái pháp tôn giáo này. Đảng tính Phật vô ngôn là chỉ tin Phật không lời, liên hoa quỳnh khẩu phát, tức là hoa sen từ nơi miệng của ông mà phát ra, chỉ tin Phật không lời, tức là đảng tính Phật vô ngôn. Cái câu đó: người này bởi có nhân duyên lớn, ta mới nói pháp tôn giáo này. Thì tôi nói cái nhân duyên, cái đời nay mà chúng ta gặp được như thế này là không phải chuyện đơn giản. Nếu như trước đây đó, ở quá khứ mà chúng ta không có cái gieo cái nhân duyên mà hội họp như thế này, thì bây giờ dứt khoát là chúng ta không bao giờ gặp được. Vì nói theo đạo Phật là ta phải nói là nhân quả, chứ không nói tự nhiên. Tự nhiên cái rồi cái thầy cái cô họ không nói tự nhiên, mà phải có cái nhân duyên. Cái nhân chúng ta gieo ở đời trước, bây giờ chúng ta mới gặp. Cho nên tôi nói cái Pháp Đạt, tôi với ông đã có cái nhân duyên nhiều kiếp rồi, hôm nay tôi gặp ông, tôi mới nghe được cái pháp tôn giáo này, chứ không phải tự nhiên. Chúng ta phải hiểu rồi. Thì có cái câu chuyện là người ta đòi nợ Phật. Đòi nợ Phật. Hôm đó Phật và đại chúng đi đến một cái thị trấn nghèo. Dân chúng thì thưa thớt, kinh tế thì cũng nghèo khổ. Thì bây giờ gặp cái ông Bà La Môn, ông mới chặn đường Đức Phật lại, ông mới đứng lại, Bồ Đàm đứng lại. Ông ta mới lấy cái cây quanh một cái vòng ở dưới đất. Ông nói rằng Đức Phật không được đi ra khỏi cái vòng, ông phải trả nợ. Thế thì quý vị thấy rằng đại chúng rất là lúng túng. Thì anh đang nói rằng ngài là hoàng tử mà, trước khi đi tu ngài là hoàng tử mà, ngài đâu có nợ ai đâu. Từ ngày mà ngài đi tu rồi giáo hoàng của ngài tới bây giờ thì ngài đâu có cầm tiền bạc, ngài đâu có xây chùa, đâu có làm gì đâu. Nó nợ đằng ở đâu mình không biết, làm thị giả của Phật mình biết. Anh đang lại thắc mắc chứ. Bây giờ các trưởng lão khác thì đến với Thương Thế Tôn, ngài mắc nợ ai nè, ngài nói cho tụi con trả, chứ họ làm nhục giữa đường thì làm nó. Tức là bao nhiêu người đều ngơ ngác ấy. Phật bình tĩnh, Phật mới nói A Nan đến nói các cô đồng lấy 500 nén vàng được trả. A Nan mới chạy đến nhà các cô đồng rồi nói vậy thì các cô đồng ông có nghĩ rằng trả nợ dùm cho Phật. Có phải nghe Phật ta đòi nợ chịu nổi. Bây giờ mình có đệ tử mà tự nhiên giờ tới đòi nợ, nó mắng nó giết này cái đệ tử mà nóng ruột mà chịu nổi, họ ra tiền mà trả. Cái chết chuyện bình thường. Nhưng các cô đồng cũng mở tượng lấy 500 nén vàng chạy ra. Thì ý của các cô đọc là trả dùng cho Đức Phật, trả thế cho Đức Phật, mình không có dính liêu gì hết. Cuối cùng đến các cô đọc bạch Đức Thế Tôn, nó đang mắc nợ này không nói không, không dư sức trả mà. Để rồi hắn làm dùng ngày giữa đường như thế này thì sao? Chuyện rất nhỏ đâu có chuyện gì khó khăn mà ngày nói với con. Nếu tôi đâu có nợ ông mắc nợ chứ đâu có tôi mắc nợ. Đòi thầy chứ đâu có đòi con. Bây giờ đòi thầy chứ đòi con. Thì bắt nó ông bắt nợ, ông trả tôi, bắt nợ đó tôi trả. Rồi chưa? Thôi về. Thầy trò về. Về Phật nhóm chúng lại Phật nợ. Ông các cô đồng mắc nợ, thầy có mắc nợ. Để thầy nói cho đại chúng biết là ở đời trước đó, thầy đồng vua. Mà hai ông đó là hai ông quan đất cờ chơi, rồi hai ông thiếu nợ, thầy đi ngang nói cái ông mới bắt thầy làm chứng. Thầy làm chứng với hai phải trở quỳnh với nhau rồi, cho nên thầy chỉ làm chứng thôi chứ thầy đâu có mắc nợ hai ông á, mắc nợ chứ đâu phải thầy. Thế chừng đó đại chúng mới quan thầy chứ, thầy có nhân viên chứ. Có sao như này họ đón được nó quanh cái vòng nó đòi nợ là sao? Thầy có chuyện. Tôi nói cái đấy. Cho nên tổ Huệ Năng mới nói cái pháp đẹp là người nay bởi có duyên. Như vậy là cái nhân đời trước đã tạo thì hôm nay cái duyên này nó mới hộp, nó mới gặp. Thì không có nhân duyên không thể gặp. Cho nên ông nghe được cái pháp tôn giáo này, mà tôi với ông cũng có nhân duyên trong tiền kiếp, cho nên tôi mới nói cái pháp tôn giáo. Chỉ tin Phật không lời, vì không Phật không nói một lời nào hết 50 năm. Mà bây giờ ông mới tụng có 3000 bộ pháp qua ông kể với Phật à? Trời ơi, mới nói là 50 năm 12 bộ thế kinh, Phật chưa hề nói kể ai một câu nào. Bây giờ ông mới tụng có 3000 bộ ông kể, bắt chước cái hàng của Phật, không có thấy được việc làm của Phật. Anh em đáng tin Phật vô cùng. Thế thì cái ngôn ngôn này để nói lên cái ý nghĩa làm mà không chấp trước. Thế thì Bồ Đề Đạt Ma gặp Lương Bỏ Đế, là một vị quốc vương đương thời mà tổ từ Ấn Độ sang Trung Quốc đơn thân độc hành. Chúng ta phải xét lại cái hoàn cảnh đó. Đơn thân độc mã mà Lương Bộ Đế là một vị quốc vương đương thời mà đặt vấn đề với tổ rằng có cách 72 cảnh chùa, lúc 72 cái chuông là tiếng tam độ chúng chưa vậy, như vậy có công đức gì không? Thì tổ phải nói là đã chưa làm như vậy là công đức vô lượng vô biên chứ. Mới là yên thân chứ, rồi vua mới giúp đỡ chứ. Bây giờ thì chúng ta phải nói là công đức vô lượng vô biên dứt khoát, nhưng mà tổ không định vua Lương vô đến, tổ phải nói thật. Nhưng mà tổ biết là tổ nói thật, không ở yên đâu, nói xong rồi cứ nói đi, trốn đi đâu dám hỏi. Rõ ràng chưa nào? Ngài thường phát kinh Bồ Tát không tụng kinh, không ăn chay, không hành đạo, nhưng chúng ta chỉ có cái bổn phận đi ra ngoài đường lại rồi. Các ông, các bà, các anh, các chị vĩ đại lắm, vĩ đại lắm. Vì các vị là Phật sẽ thành trong tương lai, cho nên tôi không dám khinh quý vị, tôi lễ lại quý vị. Họ đọc như tử hết rồi, không có nhiêu đó không? Họ đọc kẻ thì lấy đá chọi người, lấy cây đập, nghĩa là chửi mắng đủ thứ hết, mà ngài chỉ làm một việc đó là không khinh một người nào, và nói tất cả nam phụ lão ấu đều có cả nam thần Phật là vị Phật thần ở trong tương lai. Ngài nói đúng giáo lý đại thừa đó chứ, nhưng mà người ta đâu có nghe, người ta cũng chửi, người ta vẫn đập. Thế thì tổ Đạt Ma nói cái câu đó là đúng giáo lý, đúng kinh điển đại thừa, không sai. Nhưng mà người đời thì nhầm lẫn, người đời thì cố chấp, người đời thì ngăn trở cái gì đó, cho nên là tổ Huệ Năng nói với ngài Pháp Đạt cái đầu ông lại không sát hết. Nhưng mà ở trong tâm của ông còn cái gì chứng này, ở trong tâm của ông tôi không có phải hại chứ. Bên trường và bên cái khách của Hòa Thượng Trí Nghiêm nó là khoảng 700-800 được chim bạc. Nhưng mà khuya Hòa Thượng ngồi bên đó, Hòa Thượng nghe cái chú nào mà hồi vãng rồi hồi trống đó là ông này để ý được. Sáng qua lớp học dạng là cái cậu nào hồi khuya mà hồi vãng hồi trống đứng dậy coi. Ông đó đứng dậy, cái tâm ông chưa im, cái tâm ông chưa im. Thế thì tại sao là Hòa Thượng Trí Nghiêm biết cái tâm của cái ông tăng sinh ra đó mà ở cách ngày là 700-800 bước là sao biết? Chúng ta chỉ ở chung với nhau thì ngày còn theo dõi rồi ông làm bể tách trà hay ông làm gì đó nó sổ sàng, chỉ nghe đánh trống hồi bạc thôi mà biết cái tâm. Như vậy là tổ thấy ngày Pháp Đạt lại mà cái đầu chưa sát được, tổ nói là chắc trong tâm không còn cái gì đâu, còn cái gì tức là còn cái ngã mạn. Biết chứ, các vị tu hành đó, ta biết cái này đó. Ta không cần gặp người đó, ta không cần thấy người đó, ta không cần sống chung với người đó, mà ta chỉ cái hành động, cái hành động mà chỉ hồi chua hồi bạc, hữu ư trung xuất hình ở ngoài, trong tâm của mình nó yên đó, thì tất cả những cái ước nạn ở bên ngoài đó nó đều nhẹ nhàng, nó thư thả. Hôm nay đất nó đã cày chôn cày dựng, hồi thì ngắn, hồi thì dài, tiếp thì ngực, tiếp thì cái, nó tâm nó rõ ràng, nó tư yên cho nó rõ ràng chứ đâu. Tôi ngồi đây tôi biết đánh sợ, tôi biết mà nói nó tính lòng, nó cũng được, không phải đơn giản đâu. Vì cái tâm của ngay người đó thế này có. Tôi biết đâu mà nói được, không phải nói được đâu. Cho nên người xưa ta nói giáo đa thành quán, tức là dạy nhiều quá nó thành là quán khổ. Chứ đâu phải dạy mà êm đâu. Cái người mà họ ổ với cái người họ tỉnh họ giác á, ta nói một mà hiểu hai ba mà cái tập khí nó nặng quá, cho nên nói nhiều nó thành là quán rồi. Hỏi nói mình tu hành thì cũng không nên hẹp lượng làm gì, cũng phải nên cái gì đó mình dạy cho người ta để mình không hẹp lượng, để mình học được học thêm. Thế rồi tới ngày ngày Pháp Đạt nghe vậy rồi thì sao cái gì? Pháp đã nghe tổ nói kệ rồi thì ăn năn sám hối thưa rằng từ nay cho đến sau con giữ cái hạnh khiêm tốn cung kính mọi người đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa tâm thường có chỗ đi, và thường là người có trí huệ quảng đại, xin ngài được dạy ý nghĩa trong kinh cho con nghe. Tức là nghe tổ nói cái bài kệ đó rồi cái tâm ngã mạn của ông biết hết chưa thì chưa biết, nhưng mà có cái phần là dịu rồi, nhẹ nhàng. Bây giờ lại cho sát cắt nghe cái bài này đó rồi cũng thấm thía được rồi. Vì trong Phật giáo chúng ta đó nó có ba cái từ nó liên hệ với nhau trong thời gian rồi: tri liệu và ngộ. Tri tức là biết, mà cái biết của nó thì sao? Tôi làm thầy giáo, tôi dạy cái lớp học, tôi giảng xong rồi tôi hỏi rồi các em hiểu chưa, nó giơ tay lên chừng vài ba đứa lát đáp lá một khu luôn. Tôi giảng lại lần nữa tôi hỏi hiểu chưa, nó đưa tay được nửa lớp. Tôi giảng lại lần nữa được hai phần lớp, nó phải nó đặt đi. Tức là có học có hiểu nhưng mà chậm lắm, đó gọi là tri. Thế thì cái từ thứ hai là liệu, tức là thầy giáo nói một mà học trò biết hai ba, nhanh lắm. Hồi đó tôi học ở ngoài trường Bồ Đề, có cái huynh học chung với tôi cũng là tu sĩ, nó làm có dạy hay hơn, nghĩa là thầy giáo biết cái đề đó xong rồi đàng hoàng, nghĩa là nó làm đạo rồi, thấy nó cần tính toán thì tổ tôi bỏ tôi gần chết, là đại số với lại lý quá nó làm lẹ lắm, mà không biết nó học vào đời nào đâu, cũng học như mình vậy mà về chùa tôi mới học ngủ. Cái mùa thi mà trời đất ơi, nhiều thầy đã học đó là sặc máu mũi rồi, uống cà phê mà cà phê đậm đó mà quẩy nó kẹo như là nhớt 30 giờ nó uống thi rồi là ông nào nó sặc máu. Mà cái ông huynh đệ với tôi đó ông uống chả có học hành gì, giống như là ngọc lam với ngọc lâm vậy. Ngọc lâm thì ngồi phi dương nghiệp thôi, chết ông chết cha vậy, qua bên kia dở nhắc dò thấy ông ngủ quẹo, tới trình đem cái bộ kinh nó lên trình cho tổ thì ngọc lam đem trình trước biết hồi nào hay chứ tiên chức dù thành ra. Thế mà thi đỗ cao mà làm toán chạy rất là đặc biệt, nghĩa là thầy giáo chỉ biết cái đề lên bảng xong rồi ông giờ tài cắt xuống khỏi cuốn chi như vậy đó là liễu, tức là người dạy thì một phần mà cái người hiểu đó hai ba phần hiểu. Như vậy là câu chuyện này để chứng minh cho chúng ta thấy rằng Thái tử Tất Đạt Đa học văn học võ, cuối cùng là hai vị giáo sư này phải là quỳ xuống, không thể dạy phải thông minh quá. Hai vị giáo sư này từ chỗ dạy. Thế cái từ thứ ba là ngộ, tức không nói gì hết mà biết. Như vậy thì cái vị kia đến hỏi tổ hoàng bá Phật pháp căn bản của Phật pháp là gì, Phật trả lời cùng thức hôn. Phật pháp gì kỳ vậy, nên quý vị nghe nổi cái đó là tệ mạc nhất ở ngoài đời, không bao giờ chúng ta dám nói câu này lên. Nhưng mà trong Phật pháp đưa ra cái chuyện này, nó đi bộ cho nên khi mà ngài Pháp Đạt nghe kệ rồi thì ăn năn hối cải rồi chắp tay rồi thưa với tổ là từ nay sắp đi thì con giữ cái khiêm tốn cung kính mọi người, nhưng mà cho con chưa hiểu được cái nghĩa lý trong kinh Pháp Hoa đó, xin cho và thượng thượng giải cho con nghe. Thì tổ mới nói về này: này Pháp Đạt, pháp rất là thấu suốt, tại vì trong lòng của ngươi còn ngăn ngại cái gì chưa thấu suốt. trên cái con đường quốc lộ 51 vậy đó. Nó đâu có những cái gì đâu ngăn đâu. Anh đã con lộ thì không có gì ngăn. Nhưng mà chiếc xe nó chết máy nó nằm ngang. Và tôi đi dạy trên cầu Lâm đi tới lúc là tai nạn khủng khiếp. Chiếc xe bất hạnh cùng chiều trên thành phố đã về. Thì ông này chạy đường thẳng mà tài xế nó cũng nó giữ được, ta biết ta đường thẳng còn anh bèo được không? Cái này cái ông kia bên cạnh cái mép nó bằng lạp, nó không thèm lên đường vậy, nó đâm cái ông, mà cái ông này là nát bét cái nó thành nó bay qua cái giải phân cách kia, bay luôn cái giải phân cách. Đây nhất trong đó cũng phải là cửa xe, cái cửa xe trước nó bay ra ngoài lộ, còn cái xe cái xe hàng cái bánh trước nó bay ra ngoài con đường, nó nằm được cái gì biết là cái tốc độ của cái này. Thế thì lên đó là kẹt xe rồi. Tôi tới giờ tôi dạy tôi đi một bữa, tôi đi 2 giờ tôi vô lớp kẹt xe. Tôi nói bây giờ bỏ tôi đi ra, tôi đi dạy thì giờ đỡ xe thì nào cũng được, tôi lên được vậy không biết. Như vậy là con đường cái bản chất của nó là thông suốt lưu thông, nhưng mà có một cái gì ngăn lại đó, kẹt xe. Đó nè, kẹt xe. Thế thì về cái tâm của chúng ta thì nó thông suốt, nó có gì đâu, cái tâm này nó thông suốt. Cho nên tổ nói là dùng cái trực tâm mà tu thì đáp biết bàn. Mình đâu có dùng cái trực tâm đó, mình dùng cái tâm ngăn ngại mình tu, nên mình không đáp biết bàn được. Mình có rất khổ vậy trời. Đầu tiên hết là tổ nói là đại chúng dừng cái tâm ngay thẳng, tức là trực tâm đó, thì tu sẽ để niết bàn. Mình đâu có dùng cái tâm đó. Cho nên đó, nó ngăn ngại là gì? Là vì có một cái chướng gì đó, cái gì đó trong tâm mình thật sự ra. Cái bản tâm thanh tịnh này nó đã thông suốt từ vô thủy cho đến bây giờ. Kinh Vô Lậu Ông Ni, tại lòng ông ni, ngươi tụng kinh mà lấy đó làm căn bản, lấy đó là cái sở đắc, cái sở chứng tâm. Thì pháp đạt nó tôi đây này, bạch hòa thượng, kẻ học này căn tánh ám độn bấy lâu nay chỉ theo chữ mà tụng, đâu có biết tâm phú của kinh. Bây giờ ngài mới xác định cái tổ là chỉ tụng thôi. Bây giờ tôi nói cái tụng, quý vị tụng kinh là quý vị có phước dứt phát, nói cái là dứt phát rồi. Một chữ có phước một chữ, một bài có phước một bài, một huyển có phước một huyển, một bộ có phước một bộ, tụng kinh là có phước. Nhưng mà chỉ tu phước mà mình chưa tu huệ. Muốn tu huệ đó là phải căn cứ vào y vào trong kinh này để mà thực tập để quán chiếu, thì cái đó mới là huệ. Còn chúng ta chỉ đọc thầm. Ngày A Nan đời trước A Nan tụng kinh đại thừa cũng thiết lắm, cũng dữ dằn lắm. Cho nên đời nay ngày sanh ra đường thánh tướng trang nghiêm tốt đẹp và nhớ danh, đó là cái phước tổ lòng. Chứ ngày chưa chứng quả, tôi nói cái chỗ đó để quý vị lưu ý. Khi mà cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất sau Phật Niết Bàn 3 tháng, đại trưởng lão Ca Diếp tập họp 500 vị thánh tăng A La Hán quả hết vào trong cái động Kỳ Xà đó, đá liếp lại, liếp lại cái cửa động nó liếp lại trong đá, tức là ai mà vô được, chỉ có thần thông mới vô được. Thế thì bây giờ đại chúng mới suy nghĩ rằng là trùng tụng có nghĩa là nói lại bằng miệng, thì thiếu A Nan là khó thành thành công. Đại chúng tôi suy nghĩ như vậy, cho nên bây giờ đại chúng lên bên mặt với trưởng lão Ca Diếp rồi xin mời đại chúng A Nan vào trong cái buổi đại hội này. Mấy có thành công chứ thiếu mặt A Nan là khó thành. Nhưng mà Ca Diếp nó không, đây là thánh tâm không thôi mà, A Nan chưa chứng quả làm sao mà tôi mời được. Cái tiêu chuẩn thiếu cái tiêu chuẩn. Tôi biết ngài là tự giả đến cái câu mà, nhưng mà ngài ở đây là khách tăng không thì tôi không thể nào mời A Nan được. Thế thì cuối cùng nếu là tăng đại chúng họ năn nỉ cả tim chứ mới đơn giản đâu. Rồi ngài chấp thuận, tức là phải giữ chấp thuận, thì đại chúng mới sang báo cho tôn giả A Nan rằng trưởng lão Ca Diếp chấp thuận rồi, tăng ở Yết Ma rồi, thỉnh ngày mai 8 giờ ngày để tới dự khai mạc. Tối đó anh em tu với chứng quả là tìm sáng là nhận thành công đi vô phục đá đó, nó lý Như vậy quý vị đã rõ rồi là, tức là A Nan có phước đẹp cái ngoại hình và nhớ dài, nhưng mà chưa chứng quả. Vì vậy ở đây là tôi phải nói là không chỉ lấy cái chuyện tụng kinh thôi, nên là làm cái sở đắc dù có tụng bao nhiêu kinh đi nữa tôi mới nói là ta không biết chữ, ngươi thử lấy kinh tụng một biết rồi ta giải nghĩa cho rõ. Tôi mới nói Pháp Đạt ra là tôi không biết chữ, không còn đi không lấy kinh tụng một biết thì có nghĩa cho nghe. Ngài Pháp Đạt liền lấy kinh ra tụng, đến Phật thí dụ tôi nói thôi đừng có tụng nữa, bộ kinh này nguyên lấy cái nhân duyên sức thế làm tâm, dầu cho có nói bao nhiêu ví dụ cũng không vượt ngoài chỗ ấy. Nhân duyên giờ là gì? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ do cái nhân duyên về một việc lớn mà xuất hiện ở thế gian, việc lớn đó là tri kiến. Nè, tụng tới ngang thở cho nó thôi. Tôi biết rồi. Thì Đức Thế Tôn nói là cái nhân duyên đó. Thế bây giờ cái tri kiến Phật là một cái từ mà có nhiều cái từ nó giống như cái từ đó. Ví dụ như nó là Như Lai Phật cũng là tri kiến Phật, nó Phật tánh cũng là tri kiến Phật, nó là Niết Bàn tịnh tịnh cũng là tri kiến Phật, viên giác cũng là tri kiến Phật, là nói nhiều cái từ là khác nhau. Thế bây giờ tôi ví dụ cái này để ví dụ cái lối học này là đủ khai thị một nhân Phật tri kiến. Tức là sáng nay quý vị từ chùa đi về mỗi phước để học, quý vị đến đây có ông thầy giáo là thị tri kiến mà tôi giảng rồi quý vị hiểu là ngộ tri kiến, và hiểu rồi thì nhập tâm để mà tu hành, tức là nhập vào tri kiến khai thị ngộ nhập. Cái đó là này đủ, đó là tôi ví dụ chứ cái gì đừng có nói rằng cái trường Phật tri kiến gì mà cái lớp học này là Phật tri kiến, tức là đủ cái nhân duyên đó. Vì cậu nói thôi đừng có tụng nữa, tôi biết rồi, tôi biết đại ý của kinh Pháp Hoa này là có cái nhân duyên, cho nên cái nhân duyên cái lớp học này là thành tựu, tức là đủ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng ta gì hết nghe thì dữ dằn, cho nên ấy, kinh Pháp Hoa nó có một cái đặc biệt bình dân cũng hiểu, bình dân cũng hiểu, mà cái hàng thượng căn lợi trí cũng hiểu, nhưng bộ kinh khác đó là bình dân hiểu không, nhưng mà cái hàng lợi căn lợi trí hiểu được, nhưng mà kinh Pháp Hoa đặc biệt là cái giới bình dân. Tri kiến Phật là gì? Tức là cái bản tâm thanh tịnh sẵn có mà Đức Phật đã xác định rằng là bốn loài chúng sinh nội hai thấp hóa đều có cái bản tâm thanh tịnh viên mãn này. Cho nên tổ mới nói quy Phật là quy y giác, quy pháp là quy y chánh, quy y tịnh tăng là quy định, giác chánh định là Phật pháp tăng, rõ chưa? Cho nên ba cái nghĩa tam bảo đồng thể tam bảo, tức là Phật của tất cả chúng sinh đều có như nhau. Bình đẳng của đạo Phật là bình đẳng trên lý tánh tuyệt đối, chứ không phải bình đẳng trên giới tánh, bình đẳng trên kinh tế, mà bình đẳng trên lý tánh tuyệt đối. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành, là muốn cho tất cả chúng ta trở về với cái tri kiến kiến Phật. Hai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ nhờ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Như vậy là trong 28 phẩm của Pháp Hoa đó là mục đích để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thế thì trong kinh Pháp Hoa nó còn có một cái chỗ này, tức là Trí Giả Đại Sư, tức là một vị thiền sư của Nhật Bản, chia cái Pháp Hoa này ra, tức là 14 phần đầu đó là Tích Môn và 14 phần sau là Bổn Khổ Môn. Thì trong đây chúng ta thấy còn có những cái vị Bồ Tát như là Dược Phương Bồ Tát, như là Quán Thế Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Truyền Địa Bồ Tát, thì các này, các vị này nằm ở cái môn thế nào, các vị này nằm ở môn nào, ta phải biết còn cái hạnh môn này. Còn cái hạnh môn thì nói khổ môn và tích môn, nhưng mà các vị này Địa Tạng Bồ Tát cũng là hạnh môn, cũng là hạnh môn. Quán Thế Bồ Tát cũng là hạnh môn, bởi vì cái hành động của các vị Trì Địa Bồ Tát là hạnh môn. Cái vị Trì Địa Bồ Tát là làm gì quý vị biết? Tức là bảo vệ môi trường sinh thái của quả đất. Lúc Đức Thế Tôn còn sanh tiền, Ngài đi thuyết pháp, Trì Địa Bồ Tát đắp đường cho Phật, đắp đường cho Phật. Chỗ nào gồ ghề, chỗ nào tức là qua sông suối này, bất trắc là Ngài Trì Địa Bồ Tát làm cái công đức là đắp đường bồi lộ, và Ngài bảo vệ cái môi trường sinh thái của cái quả quả đất. Đó là cái hạnh của Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát. Chúng ta chứa cái hạnh môn, tức là bổ môn có, tích môn có, và hạnh môn. Hiểu biết rồi. Thì tổ nói thế này, ông nên cẩn thận, chớ có lầm hiểu ý kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập mà cho đó là tri kiến của Phật, chứ chúng ta thì vô mạnh. Thì tổ căn dặn này, thì pháp đại đừng có, đừng có ngờ vực rằng nó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, cái chuyện đó cũng thật, tức là không phải chuyện của mình là vô tận, không cần nghĩ gì đâu. Nếu hiểu như thế là chê kinh nhạo Phật, Ngài kia đã thành Phật, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Người ta sẽ tin rằng cái Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của mọi người, chứ chẳng phải Phật nào khác. Phật cũng có, mình cũng có, cả hải chúng sinh vì tự che lấp tánh quang minh của mình, tham ái trần cảnh, ngoài vị chính phương trong vị rối rắm, nên rằng phải chịu sự phiền não lôi cuốn. Bởi vậy mới nhọc lòng Đức Thế Tôn, càng phải xuất cánh định dùng biết bao nhiêu lời lẽ và khuyên chúng ta dứt bỏ lòng tham ái, phải nơi tự tâm mà khai tri kiến Phật, chớ hướng ra ngoài mà tìm, thì cùng Phật không khác. Thế cho nên gọi là khai Phật tri kiến. Thế thì cái đoạn này thì tổ vệ năng phải căn cứ vào kinh của Phật, tổ mới nói được cái đó. Người nào ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Tổ xác định rõ ràng như vậy là tổ sợ rằng Ngài Pháp Đạt có cái nghi ngờ rằng cái tri kiến Phật đó Phật mới thành, còn chúng ta thì không có được đạt. Cái đó là cái tầm. Vì cái tri kiến Phật này là tự tâm của mọi người, của mọi tất cả mọi chúng sinh, ai cũng có cái tri kiến Phật. Nhưng mình nó che lấp là bởi vì để bởi vì vọng tưởng, cái phiền não, cái thất tình lục dục, cái đó nó che đậy cái bản tâm thanh tịnh, cho nên chúng ta phải gì? Phải nỗ lực tu hành. Phải nỗ lực. Thế thì một cái viên kim cương tự nó phát ra ánh sáng, chứ đâu có cần phải ai tiếp sức cho nó đâu. Nhưng mà chúng ta dù nó chứ bùng thì nó không phát ra ánh sáng. Như vậy cái thanh tịnh chân tâm của tất cả chúng sinh được ví như là cái thể của kim cương. Thì bây giờ phiền não vọng tưởng nó che lấp cái bản thể đó, thì giống như kim cương mà chúng ta dù chứ bùng. Bây giờ nhờ cái thợ kim hoàn đó, họ dùng cái phương tiện họ gì, họ chùi họ ra đến một cái giai đoạn nào đó tùy họ. Họ làm mau thì nó phát ánh sáng mau, họ làm chậm thì nó phát ánh sáng chậm. Rồi khi mà cái viên kim cương này nó tẩy hết những cái phẩm thế này, thì cái ánh sáng của kim cương tự nó phát, chứ không phải là do cái ông thợ đó tiếp xúc cho nó mà tự nó. Vậy thì cái bản thanh tịnh, cái tri kiến Phật của tất cả chúng sinh tự nó có cái bản thể của nó, mà do cái vọng tưởng, cái sai lầm, cái mê chấp, chính ông bị cái ngã mạn này ông lắp gì cái gì cái tri kiến Phật, bây giờ ông không thấy được. Thế thì bây giờ cuối cùng này bắt đạt anh ta, giờ bắt đầu thì con không có kiềm được, khổ vậy đó. Thôi không còn, tổ nói vậy nó còn còn, tổ nó đâu có chuyện gì đâu, đừng nó đâu có ngăn ngại gì cho tấm con ngăn ngại. À, cho nên chúng ta thấy trong này mới là cái chỗ trọng điểm. Khi Đức Phật nói cái pháp hữu vi này là không có cái thực thể của nó, cho nên người ta chấp có. Còn thế gian thì chấp có, nhà cũng có thiệt, con người cũng có thiệt, gò nấu cũng có thiệt, tất cả các pháp hữu vi này là có thiệt hết. Tổ nói là không có cái thực thể của nó, mà nó là duyên hợp. Thân con người là do duyên hợp, cái bàn này cũng do duyên hợp, đất nước gió lửa và thế giới ở bên ngoài, thân căn và vũ trụ đều là do duyên hợp. Phật phá cái chấp của chúng sinh là chấp có. Bây giờ nhiều người nghe như vậy thì nhiều người chấp không, rối rồi này, nghe nó phải là chấp không. Cho nên là Phật nói rằng cái thân này là huyễn, là mộng, là giả, là không thật. Vậy là chúng ta chắc bỏ nói không cho nào, không cho nó tắm, không cho nó ngủ được, để cho nó chết. Rõ ràng chứ, cái đi ngoại đạo người ta lầm rằng cái thân này tạo tội, bây giờ hành cái thân này cho hết tội, đó là lầm. Thì ngài Pháp Đại cũng khi xưa thì tụng quá trời, tụng tới 3.000 hộ, tổ nói như vậy rồi bây giờ nó không, nó nói kinh nó không có dính, nó không có lỗi phải với ông hết, mà là do tâm của ông ngại chứ đâu có đâu. Cho nên tổ không bác niệm Phật, tổ không bác tụng kinh, tổ không bác cái gì hết. Cho nên chúng ta đừng đọc kinh học kinh đại thừa là chúng ta nói nó lung tung và nguy hiểm, tổ không bác tâm của các ông ngại chứ không phải là kinh ngại, chứ mình cứ tụng thôi, tụng là mình được phước và mình hiểu được lý của kinh để mình là hành trì, để mình quán chiếu, để mình thực tập, để mình tu huệ, để phước huệ sống tu, để thoát ly sanh tử, huệ mới thoát ly cho phước, chưa thoát sanh tử. Bây giờ quý vị làm phước thì cái phước thủ lậu đó quý vị hưởng, đời sau quý vị làm giàu, quý vị được thân tướng tốt đẹp, thế này nhà cao cửa rộng, có quyền có tước, ăn uống hơn người, đó là cái phước thủ lậu. Còn cái phước vô, cái huệ vô lậu thì thoát ly sanh tử. Như vậy là ngài Pháp Đạt này cũng nên có phước, nhưng mà muốn thoát ly sanh tử thì phải tu huệ. Mà tu huệ tức là phải liễu được cái ý của mình. Như vậy Pháp Đạt nói thôi thì con không có tu. Thì tổ cũng khuyên cái này, do nơi trong tâm của mình ta cũng tuyên tất cả chúng nhân, do trong tâm của mình mà thường hay tri kiến Phật, người thế gian vì lòng tà bại ngu mê tạo ra các tội lỗi miệng, lành là lòng dữ, tham giận ghen ghét, xiểm định kiêu căng, lấn người hại vật, ấy là mình hay tri kiến chúng sanh. Nếu giữ được lòng chân chánh, thường sanh trí huệ, xem xét tâm mình, làm lành lấn giữ, thì mình tự khai tri kiến Phật. Đây là Phật dạy chúng ta cái này căn bản. Người biết tu là người thấy lỗi, còn người chưa biết tu là người chuyên môn thấy lỗi. Nói chuyện tu của Phật để mà đặt cái tên là 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, tôi không đặt, không cần lại vậy. Thì có một lần tôi dẫn Phật tử đi cứu trợ ở huyện Lạc Dương ở Đà Lạt, từ Đà Lạt cho đó mấy chục cây số. Thế thì khi về thì quý vị mới hối thúc tôi vô thăm Hòa Thượng Trúc Lâm. Tôi vô thì cái thầy tiếp đó thì tôi mới nói có Phật tử họ muốn Hòa Thượng nói vài lời để khuyên họ tu, họ ham tu lắm. nhận lời thầy giảng để mời được những cái nhà khác đang nhắc đi cái thầy này một bây giờ phật tử tu thiền ngồi sát cái chân của mình nhận chỉ rời cái mình phật tử cười phật tử hỏi chứ mấy ông mấy bà ham tu không ai tới đó mà nó không ham tu tới đó phải ham tu rồi chứ. Nói xong rồi cái là người này rờ cái chân của tự người kia rờ thì đúng cái chuyện ấy tôi thấy có vẻ định tôi ngồi xa xa để mình coi thứ coi thì ngài mới nói thôi thì quý ông quý bà nam luôn thì thầy chỉ quý ông quý bà năm nay á thì thầy chỉ cho một cái cách tu nổi trong năm nay thôi. Năm năm là năm năm nữa mình tính chứ nó nhiều quá sợ làm không nổi. Hiện bây giờ trong tâm của quý vị đó có ba con rắn, rắn hổ men, rắn hổ lửa, rắn hổ đất gì đó, hay có ba con. Thôi năm nay mình ráng trừ cử con rắn hổ lửa và mấy con kia để trăm năm rồi mình rửa thơm để cái mấy bạn mình xê được. Hồi nãy ngồi gần mới được xê sáng sáng. Giờ khó quá, lắc đầu khó. Mẹ nói tôi đâu có biểu mấy bà phải về tụng kinh pháp qua ngại khổ đâu có. Tôi đâu có biểu lại tam thiên phật ngại khổ đâu có. Trừ thử cái con rắn khổ đi. Vậy mới là khỏi. Đúng không? Như vậy con rắn khổ lửa đó là ví dụ cho cái sân si của mình, cái nóng giận của mình, lửa mình sao vậy? Nhiều đó là tu một năm rồi còn hai cái khác sẽ năm lên tu thì tu rồi thì tu thì ham tu lắm, không có ai đó ở đây thì bỏ mấy đó này. Miệng thì làm, lòng thì giữ, khẩu xà nó có hai trường hợp là tâm xà khẩu phật, tức là cái người đó ở trong tâm đó thì còn độc hại lắm, nhưng mà ở ngoài miệng đó thì nói toàn là phật. Thì cái người khác đó là khẩu xà mà tâm phật, tức là nói ở bên ngoài thì dữ dằn lắm nhưng mà bên trong thì cho nên trong kinh có cái từ là nổi tiếng Bồ Tát ngoại hiện thắc mắc, tức là cái vị này ở tướng trạng ở bên ngoài thì cái sổ sạc nhưng mà bên trong đó là Bồ Tát. Tôi đơn cử như là Tế Điêu Hòa Thượng là một vị tu sĩ nhưng mà tuyên bố với đại chúng với mọi người là một ghét ăn chay, hai là ghét tụng kinh thì tăng ni ra dám nói đâu, ai nói chưa ra được nói chết đi, nói đâu ra nói chết, tức là tôi phải ăn chay, tôi phải tụng kinh, phải không nè, người ta mới là kính ngưỡng, tôi mới cúng chứ, nhưng mà tuyên bố không ăn chay, không tụng kinh thì không ai cúng đâu. Như vậy là cái tu đó đó là tướng mà chỉ còn chưa là tập, có tu nhưng mà tướng cái tâm thì chưa. Thế là ngày tuyên bố rằng này ghét tụng kinh, ngày ghét ăn chay, trong cái quả đường đó thì đem cái bình bát lên mà thịt chó. Đại chúng họ thấy cái đồ thịt chó đàng hoàng nhưng mà tới xét là tẩu. Nhưng mà đứng đây mình dồn sơ xa mà thấy cái đồ thịt chó tức chết rồi. Đó là nội quý Bồ Tát ngoại hiện thân thành mặt. Rồi ở trong chùa có gia cấp đem chú cố bán một đồ thịt làm ráng hết. Ngày quả thừa kìa, mất hoài mất không được, mà mất hoài. Này, ăn cắp được cái áo lễ thì mang, ăn cắp được cái y thì mang, được cái mỏ, mang cái mỏ, mang một đồ thịt của mang. Thì gần đều một ngàn rồi. Bữa đó quả thừa mới sai hai triệu rừng bắt. Thọ trai xong rồi được hai cửa, hai triệu đứng hai ngàn cửa. Ông ở trên lầu đi xuống không mang một bụng. Rồi, hai triệu nó nắm hai cái tay. Giao cho thầy Phật Thượng, thầy Phật Thượng nó giao cho Hòa Thượng trong đây. Hôm trước con thưa với Hòa Thượng đó là ông này ăn cắp. Bà tưởng mới nói với con là bắt được tay mai đặt được cấm chứ nói về có quan người ta người hòa người muốn xử bây giờ con bắt được rồi bà xử xử đi nó xử chứ sao nó được thì kêu cái điều mà thằng tu mà ông ăn ăn cắp như vậy giới luật của nhà chùa là ăn cắp là phải đủ thôi trục xuất khỏi thiền môn thôi nhờ quế thiền môn ăn tay mình được cấp bách bà tưởng nói quan cho con cắp chứ cái gì trong bụng mình phải đâu cắp đổ ra nói chẳng đâu mọi người ngồi đỏ mặt luôn như là tái mắt rồi còn chút bao luôn ở trên đầu là nó trên gác luôn con ngủ trên mèo nó chạy rớt xuống con lụm con ôm xuống chân nó bỏ mà chưa kịp bỏ hai điểm nó bắt nó có cách đó cái gì đấy không rồi thế thì ngày nó đi nhảy một giò và họ cười chơi vậy thì ta có việc ăn thịt uống rượu nhưng mà ta đâu có đuổi đâu nhà chùa chưa đuổi ta ta có quyền ăn thịt uống rượu chạy cò chơi à bắt được chào và vui chứ không giờ thế thì nội quý bồ tát ngoại hiện thắc mắc cho nên có những hành động mà chúng ta thấy bên ngoài sổ sàng nhưng mà bên trong thật là thanh tịnh còn ngược lại bên ngoài thì nó Phật không mà bên trong thì còn xỉn phúc quanh tâm như vậy cái trường hợp tức là gọi là khai tri kiến chúng sanh vậy chúng sanh còn mê đó bây giờ ta phải dùng cái giáo pháp này nè khai tri kiến chúng sanh mà tâm mình đã đầy đủ rồi trí huệ đã sáng suốt rồi thì mình sẽ khai tri kiến kiến Phật như vậy là khai tri kiến chúng sanh và khai tri kiến Phật hai cái nghĩa đó nó khác nhau rồi nếu chúng sinh còn mê thì dùng giáo pháp này để mà khai mà đã tâm tự ngộ rồi tự có trí huệ rồi thì tự khai tri kiến thì ngày mới nói kể tiếp theo tâm mê pháp qua chuyển tâm ngộ chuyển pháp quan tụng kinh chủ bất minh giữ nghĩa pháp phù gia vô niệm niệm thức chất hữu niệm niệm thành tà hữu vô câu bất kế trường ngự bạch sa hư câu nói thế này tâm mê là pháp qua chuyển mà tâm ngộ chuyển pháp quan tức là sao vì mình tụng kinh mà mình không thấu đạt được cái nghĩa đó là mình bị pháp qua chuyển còn mình tụng kinh mà ngộ nhập được cái lý của kinh tức là mình chịu được pháp qua tức là hai tri kiến chúng sinh và khai tri kiến hai cái đó nó khác nghĩa là như vậy. Thế bây giờ tâm của pháp đạt còn mê là pháp đạt chắc rằng pháp đạt tụng 3.000 bộ kinh pháp hoa tức là bị pháp hoa chuyển chắc cho pháp hoa là bị pháp hoa chuyển như vậy bây giờ là pháp đạt đã ngộ rồi thì pháp đạt đó là con không tụng pháp hoa nữa bây giờ là chuyển pháp hoa cái này bây giờ là chuyển pháp hoa nhưng mà đừng có câu nệ, đừng có cố chấp, đừng có bỏ cái chuyện tụng kinh pháp quan, không có tụng kinh hơn. Bây giờ cái người đó học xong, cái người đó học xong, họ ăn cắp, họ ăn trộm ở trong xóm này, phương mình rồi. Đây nè, bây giờ mình bắt được cái người đó, mình đuổi họ về địa phương của họ. Thì thương quý vị về địa phương họ sẽ ăn cắp. Vì sao? Vì cái tâm họ ăn cắp, chứ đâu phải cái người họ ăn cắp là cái tâm mà. Thôi thì bây giờ mình để đi, mình cải tạo mà mình giáo dục mà. Cái chữ cải tạo đó là của Phật giáo là cải tạo. Tức là tạo tức là tạo dựng, chữ cải tức là thay đổi. Tức là thay đổi cái cũ, bỏ cái cũ, thay cái đó để làm cái mới, gọi là cải tạo. Như vậy mình bỏ cái tâm tham ái này, bỏ cái tâm ăn cắp này, mình đổi lại, con người lương thiện thì họ ở đây họ tốt. Đạo Phật chủ trương như vậy. Thế không có đời tuổi họ về địa phương. Về địa phương họ cắt cũng dữ nữa. Bởi vì ở đây còn có người biết ở ngoài đó chưa ai biết hết. Về địa phương họ còn cắt cũng dữ nữa. Thế tôi đi cải tạo họ chứ đừng. Cái điều trợ Phật đó là giữa mê và ngộ. Như vậy lúc mê thì là bị pháp hoa chuyển, mà ngộ thì chuyển pháp hoa, thì không mắc gì mà phải là chấp cái chuyện tụng kinh hay là tụng kinh. Hồi nãy ông tụng tôi nói như vậy là bây giờ nó không bỏ tụng, thì do cái tâm ông hết chứ. Cái gì nó ngại hết chứ tụng kinh nó có gì đâu.
Bình thường
tụng lâu không rõ ý, tụng kinh thủ bất minh, tụng tức là lâu dài, trường thủ chi kế, tụng kinh lâu năm nhưng mà cái ý của nó là bất minh, tức là không có rõ, không có thấu suốt được. Giữ nghĩa tác thù gia cùng nghĩa kinh, thành ra đối nghịch với thù thì có nghĩa là đối với. Như vậy đó, ông tụng lâu rồi mà ông không hiểu được cái nghĩa đó thì giữa ông và kinh hai cái này là nó đối nghịch với nhau, đối với nó không có thông suốt là đối. Cái đường đó nó lưu thông mà có chiếc xe nó bị đụng lên, nó bị gì đó nó nằm dọc đường đó, nó là ngăn trễ cái sự lưu thông. Không niệm là chánh, mà có niệm là tà. Bởi vì không niệm và có niệm, học đạo vô tâm mạc vấn vấn thiện, ta nói cái vô tâm. Vô tâm đây không có nghĩa là người đó không có trái tim, chỉ có tỷ can. Vì ta kỹ nó bày vô cho vô trụ mà giết tỷ can lấy cái trái tim nó làm thuốc trường sao cho nó uống. Thế nên cho nên vô trụ nghe lời mổ lấy cái trái tim của tỷ can, là tỷ can không có tim. Ai cũng có tim nó tức là vô tâm. Vô tâm đây không có nghĩa là người đó không biết gì, nó thành là ngớ ngẩn, thành là ngu si rồi. Như vậy có tướng mà không chấp tướng, này có không mà không chấp không, không chấp không ở trong, không chấp tướng ở ngoài, thì người đó gọi là vô niệm. Có thể ở ngoài chấp tướng, trong thì chấp không, cho nên người đó là hữu niệm. Như vậy không niệm là chấp, mà hữu niệm là ta. Cho nên chúng ta cái tác ý này, cái niệm tức là chúng ta phải nói cái từ tác ý. Chúng ta ngồi ở đây bình tĩnh trang nghiêm thế này là chúng ta xây mặt lại với nhau, đối mặt với nhau, chúng ta chửi lộn được, chắc chắn là không được. Bởi vì đâu có cái gì đâu chửi lộn, nó tự nhiên thấy nó mắc cỡ. Nhưng mà cái trong tâm này nó động, nó động, nó tác ý rồi đó, chửi mình, chửi cả ngày cả đêm, chửi gì chửi được á. Nhưng mà bình thường là chúng ta chửi không được, là vì không có cái gì động niệm, không có tác ý thì chúng ta không thể khởi lên được. Mà khi tác ý rồi, việc gì chúng ta tụng lập. Cho nên những cái vụ án là do cái gì? Do cái mâu thuẫn trước đây, do cái mặc cảm. Có không điều chẳng chấp. Như vậy ở đây là tổ muốn nói rằng Phật đã phá chấp phá ngã trong kim cang. Thế này, nhân tướng, ngã tướng, thọ giả tướng, chúng sinh tướng, tức phi hữu tướng. Như vậy là Đức Phật đã nói kinh kem và phá ngã phá chấp. Cho nên ở đây có không điều không chấp, hàng ngồi xe bạch ngưu. Thế thì nói xe bạch ngưu là chúng ta phải nói lại kinh Pháp Hoa. Phật nói xe dê, xe hưu, xe nai, và cuối cùng là xe bạch hưu, tức là trâu răng. Thì người ta đặt lại vấn đề là Phật có lỗi với chúng sinh không, có dối với chúng sinh không. Ông trưởng giả nó kêu các con ra khỏi cái nhà lửa đó, nó chạy nhảy đến cái nhà siêu vẹo đang cháy bừng bừng đó, cho nó xe hưu, xe dê, xe nai, mà các con ra hết rồi, trưởng giả cho chiếc xe bạch hưu xa, tức là trâu răng. Ông trưởng giả nó không có lỗi với các con, vì ông dụ các con ra khỏi nhà lửa, ông đã có công lớn. Vì các con bây giờ ham cái nhỏ, ham cái tiểu thừa, ham cái thanh văn, cái ham cái duyên giác, cho nên Phật phải phương tiện nói ba thừa. Nhưng mà cuối cùng là Phật đưa họ về cái nhất thừa, tức là Phật. Như vậy chúng sinh ra khỏi nhà lửa là Phật có công có ơn, không có lỗi gì hết. Mà Phật còn trao cho họ cái bạch ngưu sa, tức là cái quả vị tối thượng thừa, đó là Phật thừa. Như vậy Phật không có lỗi với chúng sinh, ông trưởng giả đó không có lỗi với các con. Như vậy muốn ngồi Phật tu xa này thì chỉ có hai vấn đề là có không điều chẳng chẳng chẳng. Có không điều chẳng chẳng. Như vậy có tụng kinh mà tụng kinh hay là không tụng kinh, là không mà tụng kinh là có. Như vậy là pháp đàn này chấp cái tụng kinh. Rõ ràng giờ 3.000 bộ sau khi tổ khai ngộ rồi, thấy được cái tri kiến bệnh rồi, nói với tổ là con không thèm tụng nữa, tức là chấp không. Như vậy phá cái gì thì có.
Yeah.